những hiện tượng khó giải thích. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1974, vào lúc 4 giờ 40 phút chiều, một vụ nổ khủng khiếp đã diễn ra trong một nhà máy hóa học tại thành phố Flixborough, Anh Quốc, làm cho 28 người chết, hàng trăm người bị thương và bao nhiêu cơ sở tọa lạc trên một khu đất rộng đến 30 mẫu Tây bị phá hủy. 4 giờ trước đó, một thiếu nữ đang xem truyền hình cách đó khoảng 5 cây số đã nói rằng cô đã chứng kiến một vụ nổ giết hại nhiều người tại thành phố Flixborough. Cô nói cho những người bạn đang ở trong nhà cô biết vụ nổ. Chính những người này về sau đã xác nhận rằng vụ nổ đã được người thiếu nữ báo trước 4 giờ đồng hồ. Vào năm 1867, người chị độc nhất có một người đàn ông qua đời vì bệnh thổ tả. Nhiều năm sau đó, người đàn ông này đã trải qua một kinh nghiệm phi thường. Ông nói rằng bất thần ông thấy có một người nào đó đến ngồi bên trái của ông, và ông đã nhận ra một cách tỏ tường rằng người đó chính là người chị đã qua đời của ông. Người đàn ông đã kể lại cho cha mẹ mình câu chuyện này. Ông cho biết trên má của người chị có một vết thương đỏ. Nghe kể thế, mẹ ông rất bối rối, bởi vì bà chưa từng nói cho ai biết rằng, trong khi chuẩn bị tang lễ cho cô con gái, bà đã vô tình làm trầy khuôn mặt của cô. Một thiếu niên bị một thứ bệnh ngoài da mà không có thuốc nào có thể chữa trị được. Đây là thứ bệnh thường làm cho trẻ con chết sớm. Tuy nhiên, do sự thôi miên của một bác sĩ, cậu bé đã được chữa lành. Các tín hữu Kitô nghĩ gì về những hiện tượng trên đây? Phải chăng đây là những phép lạ, qua đó Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào trong vũ trụ? Với một số người, đây chỉ là chuyện bịa đặt. Có người cho rằng đây chỉ là những ảo tưởng. Nhưng không thiếu người tin rằng những chuyện như thế là có thật. Nhưng phải giải thích như thế nào về những hiện tượng này? Có người đơn thuần nại đến tác động của Thiên Chúa trong những gì họ không lý giải được. Những câu chuyện như thế không gì khác hơn là niềm hy vọng và những ước mơ được mặc cho chiếc áo của sự kiện. Là các tín hữu Kitô, chúng ta phải nghĩ gì khi đứng trước những biến cố không thể giải thích được? Những biến cố như thế lại gắn liền với những cảm nghiệm tôn giáo của nhiều người. Trong Kitô giáo, chúng ta thường nói đến những kinh nghiệm thần bí. Nhà thần học lỗi lạc nhất của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner khẳng định rằng tác động và sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử con người không hề là chuyện thần tiên, mà là một sự thật không thể nghi ngờ và chối cãi được. Theo nhà thần học này, nếu không chấp nhận điều đó, thì chúng ta cũng chẳng tin vào mặc khải và ơn cứu độ mà Thiên Chúa hằng sống đã thực hiện trong lịch sử. Chối bỏ sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử con người cũng đồng nghĩa với chối bỏ chính Kitô giáo. Cha Rahner đưa ra 4 lý do để biện minh cho niềm tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử con người. Trước hết, cảm nghiệm thực tiễn trong đời sống đức tin là điều có thật. Cảm nghiệm này thường bị xem thường và nhường chỗ cho những lý thuyết và ý tưởng trừu tượng. Nhưng chối bỏ những cảm nghiệm đức tin cũng chính là tách biệt đức tin ra khỏi cội nguồn của đức tin. Trong đời sống đức tin, có những cảm nghiệm sâu xa mà lý trí và các ý niệm trừu tượng không thể giải thích được. Những biến cố đặc biệt như thị kiến, nói tiên tri và các phép lạ là một phần tỏ tường trong cảm nghiệm ân sủng. Lý do thứ hai mà cha Horner đưa ra để giải thích về những hiện tượng trên đây là những tín hữu đạo đức và thành tín rất chú trọng đến những hiện tượng này. Điều này không có nghĩa là giáo hội phải tiến hành điều tra tức khắc mỗi khi có một hiện tượng như thế xảy ra, nhưng cũng không thể tiên thiên loại bỏ những hiện tượng ấy. Theo cha Horner, còn có một lý do khác nữa để không xem thường các hiện tượng thần bí trong cảm nghiệm ân sủng. Chúng ta thường gắn liền những kinh nghiệm thần bí với những tác động phi thường của Thiên Chúa. Kỳ thật, cảm nghiệm của các nhà thần bí lại chỉ diễn ra trong đời thường qua việc thực thi ba nhân đức tin, cậy, mến trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là cảm nghiệm của văn sĩ Desmond Seward, một người chuyên viết về tiểu sử của các vị thánh. Ông vẫn luôn nhìn nhận rằng, mặc dù thường xuyên tiếp cận với các thánh qua cuộc sống phi thường của các ngài, lòng tin của ông lại rất mơ hồ và nguội lạnh. Nhưng những mối nghi ngờ của ông bỗng tan biến khi ông đến Medjugorje, một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ tại cựu Nam Tư. Chính tại đây mà lần đầu tiên ông đã có được cảm nghiệm về ân sủng. Từ đó, để giữ cho niềm hưng phấn luôn được tươi mát, ông lần lượt hành hương đến những trung tâm thánh mẫu khác tại Đông và Tây Âu. Sau đó, ông khám phá ra rằng phép lạ thực sự diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày, ngay chính trong môi trường sống của ông, chứ không chỉ tại các trung tâm thánh mẫu. Đối với niềm tin Kitô, hoạt động sáng tạo, độ trì và bảo tồn của Thiên Chúa hiển hiện trong từng giây phút và biến cố của cuộc sống con người, nếu con người chú tâm đón nhận hoạt động ấy. Bởi vì mọi sự đều bởi Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa, cho nên mọi sự đều quy về Ngài. Phép lạ diễn ra ngay ở đây và trong giây phút này đây. Chúng ta không cần phải thay đổi nơi cư trú để cảm nghiệm phép lạ. Hãy nghĩ đến hơi thở từng giây từng phút của chúng ta. Dù chúng ta có ý thức hay không, phổi của chúng ta vẫn cứ hít vào và thở ra. Phải chăng đây không là một trong những phép lạ cả thể của Thiên Chúa? Muốn biết hơi thở của chúng ta có là phép lạ của Thiên Chúa hay không, chúng ta chỉ cần ngưng thở rồi sẽ biết. Chúng ta thích đi tìm những biểu hiện của Linh Thánh. Kỳ thật, có gì kỳ diệu bằng phép thánh thể? Trong đó, người tín hữu Kitô tin rằng bánh và rượu biến thành mình máu Chúa Kitô. Cuối cùng, theo cha Horner, còn có một lý do khác để chúng ta đón nhận những kinh nghiệm thần bí. Thái độ và niềm tin của chúng ta đối với các kinh nghiệm này có những hệ lụy đối với niềm tin của chúng ta về Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ đi tìm kiếm Ngài trong những hiện tượng phi thường, lúc đó Ngài sẽ chỉ còn là một Thiên Chúa hoàn toàn xa lạ đối với cuộc sống con người. Với giải thích trên đây của cha Horner, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.